Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Bắc Giang tiến hành sắp xếp, sáp nhập để tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã. Huyện Vĩnh Yên tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển kết cấu hạ tầng. Phòng chống dịch COVID-19 trong luyện tập thi đấu thể thao.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, 9 trên 10 huyện thành phố của tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập 40 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập mới 19 đơn vị và sẵn sàng đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Theo nghị quyết số 813 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Bắc Giang tiến hành sắp xếp, sáp nhập để tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã từ 230 đơn vị xã, phường, thị trấn để giảm xuống còn 209 đơn vị, giảm 21 đơn vị, còn 184 xã, 10 phường và 15 thị trấn.
Huyện Yên Dũng vừa tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Nhâm Biển. Đến dự có đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng cùng đông đảo cán bộ và nhân dân thị trấn Nhâm Biển. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đề án và ban hành nghị quyết số 813 về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang. Trong đó, huyện Yên Dũng thực hiện sắp xếp sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của thị trấn Neo, xã Nhâm Sơn và xã Thắng Cương để thành lập thị trấn Nhâm Biển với 21,96 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 14.220 người. Sau khi thành lập, thị trấn Nhâm Biển sẽ tạo thành một hệ thống liên hoàn các thị trấn trong vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đô thị, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, tâm linh nghỉ dưỡng trên hiện trạng sẵn có của dãy núi Nhâm Biển. Khu đô thị Lạc Phú 1, Lạc Phú 3, khu đô thị Zwin sẽ đáp ứng tốt nhất về yêu cầu phát triển và phục vụ đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Hứa hẹn một tương lai đô thị thị trấn Nhâm Biển sẽ là một trong những thị trấn phát triển hàng đầu của tỉnh Bắc Giang. Việc sáp nhập xã Nhâm Sơn, Thắng Cương và thị trấn Neo để thành lập thị trấn Nhâm Biển là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân, mở ra cho thị trấn mới những thuận lợi hết sức quan trọng, cơ bản và lâu dài để phát triển đóng góp vào sự phát triển bền vững của huyện Yên Dũng. Vào đúng ngày 1 tháng 3 năm 2020, bộ máy mới của thị trấn Nhâm Biển chính thức đi vào hoạt động.
Đến thời điểm này, huyện Hiệp Hòa đã cơ bản hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và chỉ đạo tổ chức xong công tác bầu cử trưởng thôn, phó thôn, tổ dân phố. Theo đánh giá, Hiệp Hòa là huyện dẫn đầu cả tỉnh về tiến độ thực hiện hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và chỉ đạo tổ chức xong công tác bầu cử trưởng thôn, phó thôn, tổ dân phố. Theo Ban Tổ chức huyện ủy huyện Hiệp Hòa, do làm tốt công tác rà soát lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử nên sau bầu cử 136 thôn có trưởng thôn là đảng viên, chiếm tỷ lệ 75,1%, vượt so với mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Các xã Hoàng Vân, Hoàng An, Đồng Tân, Thái Sơn, Ngọc Sơn, Hòa Sơn, Hùng Sơn, Đại Thành và thị trấn Thắng có tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt 100%.
Phát triển kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ quan trọng được nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Yên lần thứ 22 nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Thực hiện nhiệm vụ này, huyện đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển kết cấu hạ tầng. Tính đến cuối năm 2019, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 37.000 tỷ đồng, vượt 244% kế hoạch đã đề ra. Trong đó, huyện đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo chuyển biến về bộ mặt đô thị mới, nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết sau.
Những tuyến đường bê tông rộng đẹp được cứng hóa đến tận trục thôn. Xã Việt Tiến là địa phương dẫn đầu huyện về tỷ lệ làm đường giao thông nông thôn. Từ các tuyến được cứng hóa mở rộng, bà con nhân dân không chỉ đi lại thuận tiện mà còn có thêm điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Ông Chu Bá Hòa, thôn núi xã Việt Tiến, huyện Việt Yên phấn khởi nói:
Bà con nhân dân rất phấn khởi nên là tập trung hiến đất, kể cả là đất thổ cư có nhà có thể hiến đến vài 300 mét đất thổ cư để mà cùng với lại tập thể xây dựng cái đường giao thông nông thôn.
Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện về phát triển kết cấu hạ tầng, xã Việt Tiến đã cụ thể hóa kế hoạch. Ngoài việc huy động các nguồn kinh phí, xã còn vận động nhân dân tham gia đóng góp, hiến đất làm đường. Xã đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra về cứng hóa đường giao thông nông thôn. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Tiến, huyện Việt Yên nói về kết quả.
Trong 3 năm với trên 12 km đường được làm mới và mở rộng với và 3 km đường được giải thảm asphalt và các tuyến đường đảm bảo theo đối với đường trục thôn và trục xã là từ 5 đến 7 mét trở lên. Còn đối với trục đường ngõ, đường xóm thì từ 3 mét rưỡi trở lên.
Với việc ưu tiên số 1 tập trung đầu tư cho phát triển giao thông, trong giai đoạn 2016-2019, toàn huyện đã cải tạo, nâng cấp hàng trăm km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí hơn 1.100 tỷ đồng. Ngoài các tuyến đường nông thôn, huyện đã chú trọng mở rộng các tuyến đường mới kết nối không gian đô thị. Về điều này, ông Nguyễn Văn Tỉnh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Việt Yên cho biết.
Huyện cũng đã tập trung vào quy hoạch và mở mới những tuyến đường có tính chất liên kết đối ngoại và để giảm thiểu những cái trục đường chính như là cái đường tránh quốc lộ 7 với cái tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Để mà giảm tải cái lưu lượng giao thông trên trục quốc lộ 7 và đáp ứng được cái yêu cầu phát triển công nghiệp cũng như là cái sự tham gia giao thông của số lượng công nhân làm việc tại các khu công nghiệp.
100% đường trục xã, liên xã được cứng hóa, tăng 50% và 95% đường trục thôn, tăng 20% so với đầu nhiệm kỳ. Huyện Việt Yên là địa phương dẫn đầu tỉnh về tỷ lệ cứng hóa đường giao thông. Đây là tiền đề quan trọng góp phần đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bắc Giang, sớm trước 2 năm so với kế hoạch đề ra, đồng thời mở ra những hướng đi mới trong việc kết nối hệ thống giao thông của huyện với khu vực.
Trong tháng 2, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của huyện Yên Dũng đã tiếp nhận trên 2.300 hồ sơ, đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê, huyện đã tiếp nhận trên 2.300 hồ sơ, hơn 1.800 hồ sơ đã trả kết quả, hơn 500 hồ sơ chưa trả kết quả. Huyện đã áp dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông để giải quyết thủ tục hành chính, tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho 100% cán bộ thuộc các phòng ban, ủy ban nhân dân huyện, cán bộ ủy ban nhân dân các xã thị trấn, đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử liên thông.
Để kịp thời triển khai các tiêu chí trong chương trình nông thôn mới ở các xã trên địa bàn huyện, phấn đấu giữa năm nay về đích, huyện Lục Nam đã sớm triển khai kế hoạch phân bổ vốn cho các địa phương thực hiện chương trình. Theo đó, trong đợt 1 năm 2020, từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và từ tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2020, huyện Lục Nam sẽ triển khai phân bổ gần 19,4 tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới. Trong đó, vốn trung ương là gần 3,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 8,4 tỷ đồng, ngân sách huyện 7,5 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho 6 xã, nhưng tập trung đầu tư vào 3 xã triển khai về đích nông thôn mới năm nay là Tiên Nha, Huyền Sơn, Cương Sơn, với tổng số 32 công trình được cải tạo, khởi công mới và cả công trình chuyển tiếp của các xã.
Ngày 1 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang ban hành công văn số 207 về việc cho phép học sinh cấp trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8 tháng 3 năm 2020. Nội dung công văn nêu, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, các trường phổ thông dân tộc nội trú, huyện Sơn Động, Lục Ngạn thông báo cho học sinh cấp trung học cơ sở trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8 tháng 3 năm 2020. Như vậy, từ ngày 2 tháng 3, hơn 62,6 nghìn học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường, cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, cao đẳng nghề công nghệ Việt Hàn, Đại học Nông Lâm Bắc Giang sẽ đi học trở lại. Học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với gia đình quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020, sáng ngày 1 tháng 3, Chi đoàn Sở Khoa Công nghệ, Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh đã ra quân xây dựng mô hình công sở xanh. Chi đoàn đã huy động 100% đoàn viên thanh niên của cơ quan hưởng ứng tham gia xây dựng mô hình công sở xanh bằng việc trồng cây xanh, trang bị trồng hoa cây cảnh, cải tạo khuôn viên cơ quan, làm đẹp sạch công sở, phòng làm việc. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia lao động, làm sáng, xanh, sạch đẹp cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường làm việc trong lành, sạch sẽ. Đây là một trong những hoạt động thường niên được Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức vào mỗi dịp hưởng ứng tháng thanh niên. Thông qua những hoạt động này sẽ tạo cơ hội cho các đoàn viên thanh niên chi đoàn rèn luyện trưởng thành, góp phần hình thành thế hệ trẻ ngày càng trí tuệ, bản lĩnh.
Theo Sở Y tế Bắc Giang, khẩu trang vải kháng khuẩn cũng có thể dùng để phòng bệnh cho người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 dẫn đến nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế để phòng bệnh của người dân tăng cao, gây nên tình trạng khan hiếm trên thị trường. Trong khi đó, theo Sở Y tế Bắc Giang, khẩu trang vải kháng khuẩn cũng có thể dùng để phòng bệnh tốt cho người dân. để giúp người dân hiểu rõ, yên tâm trước việc sử dụng khẩu trang vải để phòng dịch bệnh COVID-19, không lạm dụng khẩu trang y tế, vừa gây lãng phí, vừa nguy hại cho môi trường. Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, các doanh nghiệp, các nhà trường, cơ quan, đơn vị có thể mua, sử dụng khẩu trang vải thông thường, khẩu trang vải kháng khuẩn để phòng dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác ở nơi lao động, làm việc, lớp học, những nơi công cộng như bến tàu xe, chợ, siêu thị, trên các phương tiện giao thông công cộng. Chỉ sử dụng khẩu trang y tế khi cần thiết tại các cơ sở y tế, khi tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19, những nơi có nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các trường hợp khỏe mạnh, không có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp thì không cần thiết phải đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang vải để bảo vệ sức khỏe. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn theo tiêu chuẩn của Tổng công ty Dệt may Việt Nam có tác dụng kháng khuẩn tốt, đã được thử nghiệm khả năng kháng khuẩn. Tác dụng kháng khuẩn kéo dài được ít nhất 10 lần sử dụng. Sau mỗi lần sử dụng, giặt với xà phòng hoặc các chất khử khuẩn thông thường khác, phơi khô để sử dụng lại.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 tác động đến tất cả các lĩnh vực, không loại trừ thể thao. Trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, việc tập luyện và thi đấu thể thao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Giang cũng bị ảnh hưởng. Để duy trì việc huấn luyện và luyện tập theo kế hoạch, Trung tâm đã triển khai công tác phòng dịch một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo các hoạt động diễn ra một cách an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Giang đã thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh, phổ biến tới các cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên để xây dựng kế hoạch luyện tập phù hợp, đồng thời triển khai nhiều biện pháp phòng dịch. Ông Ngô Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Giang cho biết.
Đối với vận động viên thì hàng ngày chúng tôi yêu cầu các huấn luyện viên cập nhật cái tình hình sức khỏe của các cháu để nắm được. Thứ ba là về công tác tiêu độc khử trùng thì chúng tôi cũng đã tổ chức phun khử trùng toàn bộ các phòng ở của vận động viên, toàn bộ khu nội trú, bếp ăn và khu làm việc, các cái nhà tập, phòng tập để đảm bảo vệ sinh cho các cháu tập luyện.
Trung tâm hiện đang duy trì tập luyện cho 4 đội tuyển ở các bộ môn vật, điền kinh, kickboxing và cầu mây. Hạn chế việc tập trung đông người nên trung tâm đã xây dựng lịch tập giãn cách nhiều khung giờ trong ngày. Đồng thời, chia các nhóm nhỏ vận động viên luyện tập, nhắc nhở các huấn luyện viên, vận động viên chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, kết hợp với các biện pháp vệ sinh hô hấp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, dụng cụ và sử dụng khẩu trang đúng cách. Em Dương Hoàng Yến, vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh nói.
Em là vận động viên của Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Giang. Các lãnh đạo trung tâm, các thầy đã phổ biến với em là khi đi tập hay là ra ngoài khu nội trú phải đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với nơi đông người, rửa tay với nước dung dịch rửa tay trước khi vào tập luyện.
Dự kiến trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, các đội tuyển của trung tâm sẽ tham gia các giải đấu quan trọng như vật dân tộc toàn quốc, giải Việt Dã báo Tiền Phong, tranh cúp các câu lạc bộ cầu mây, cúp các câu lạc bộ kickboxing toàn quốc. Bởi vậy, việc huấn luyện, tập luyện thường xuyên cho các vận động viên là rất cần thiết. Về điều này, ông Ngô Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh cho biết thêm.
Để chuẩn bị cho các cái giải tới đây, thì trước khi nghỉ thì các huấn luyện viên cũng đã có những cái bài tập giao về nhà cho các vận động viên. Thế tuy nhiên tới đây lên thì chúng tôi trong cái chỉ đạo chung của ngành văn hóa thể thao du lịch cũng như trung tâm ấy, thì cũng sẽ phải tập bù để tăng cái khối lượng và các cái giáo án lên để đảm bảo cái việc duy trì được cái nền tảng thể lực và duy trì được cái kỹ chiến thuật để chuẩn bị cho các cái giải tới.
Trong thời gian tới, khi các đội tuyển tập trung để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng, việc phòng chống dịch cũng là vấn đề được trung tâm đặt lên hàng đầu. Phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn nhẹ, trưa chiều có lúc giảm mây hứng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Phương Huệ qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.